là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh các địa phương khắc phục sản xuất nông nghiệp sau bão. Tiếp đó là ghi nhận tiếp cận thông tin chìa khóa giúp người dân giảm nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Lục Yên, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với huyện Lục Yên. Cùng tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay sau bão lũ xảy ra, huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp thiết thực để giúp nhân dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Huyện đã huy động hơn 25.000 người cùng với các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Đến nay đã tìm thấy thi thể 14 người bị chết do sạt lở đất, tổ chức cứu chữa kịp thời 6 người bị thương. Huyện cũng chú trọng làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, thăm hỏi, hỗ trợ 25 triệu đồng trên người đối với tất cả các hộ gia đình có người chết, 5 triệu đồng cho người bị thương và hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, cung cấp vật dụng thiết yếu cho các hộ dân ổn định cuộc sống. Phối hợp rà soát tìm kiếm quỹ đất để bố trí làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, nhà phải di rời khẩn cấp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu cấp ủy chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng cần sớm có phương án quy hoạch, tìm quỹ đất bố trí tái định cư cho người dân an cư lạc nghiệp. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, Đảng và Nhà nước cùng với sự hỗ trợ từ các nguồn lực sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội một cách tốt nhất nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc để sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đang tiếp tục rà soát bố trí tái định cư tập trung cho người dân. Đến nay đã hỗ trợ được 727 nhà với kinh phí đã hỗ trợ là 20,5 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đang trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết miễn tiền học phí tại cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đang tập trung sửa chữa hệ thống đê điều, nhất là khu vực hồ Thác Bà sẽ hoàn thành việc khắc phục tràn sự cố trước mùa mưa lũ 2025. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn kiến nghị chính phủ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ kinh phí khắc phục các cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình có người chết mất tích và bị thương do thiên tai bão lũ, xác định chính xác số lượng các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, bị hư hỏng và cần di rời để hỗ trợ. Cùng với đó huy động lồng ghép điều tiết các nguồn lực xã hội hóa để giúp người dân làm nhà sau thiên tai. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tiếp nhận cứu trợ từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, thực hiện điều phối, phân phát hài hòa, hợp lý cho từng địa phương, đảm bảo các đối tượng có nhu cầu chính đáng đều được nhận hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt trước mắt. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2024-2029. Để phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu những năm tới đạt kết quả tốt hơn, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc gắn với thực hiện nghiêm túc kết luận số 66 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Cùng với đó, quan tâm làm tốt công tác khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên trong cuộc sống. Tuần qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của quận Trong Sông, tỉnh Kyong Sang Búc, Hàn Quốc. Phát biểu chào mừng đoàn công tác của quận Trong Sông, tỉnh Kyong Sang Búc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh cho biết, tỉnh Yên Bái vừa trải qua cơn bão Yaji với những thiệt hại nặng nề và đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của nhân dân. Giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý cũng như tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh nhấn mạnh, Yên Bái có rất nhiều thế mạnh về cảnh quan du lịch nhất là về nguồn nhân lực. Hiện tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào với trên 86 vạn dân, trên 60% dân số trong độ tuổi lao động. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh mong muốn qua chương trình thăm và làm việc lần này của đoàn công tác tới tỉnh Yên Bái sẽ thúc đẩy xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài, đặc biệt sẽ xúc tiến được các chương trình hợp tác sâu hơn, không chỉ hợp tác trên lĩnh vực thu hút lao động mà còn trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, trao đổi khoa học kỹ thuật. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân Yên Bái, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Ngày sau nước rút, các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cấp ủy chính quyền cơ sở cùng với người dân nỗ lực khắc phục hậu quả để sớm khôi phục sản xuất và sớm ổn định đời sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Vụ mùa năm nay, gia đình bà Hà Thị Sa, tổ dân phố 4 thị trấn Nông Trường Liên Sơn gieo cấy 800 m² lúa. Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, toàn bộ diện tích lúa mùa của gia đình bị ngập úng và đổ gãy. Sau khi bão đi qua, bà đã huy động người thân thu hoạch 600 m² lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn già đồng. 200 m² còn lại, gia đình bà dựng lên buộc lại và thu hoạch khi thời tiết thuận lợi. Bà Hà Thị Sa, tổ dân phố 4 thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Vận động cả nhà thôi, đi gặt được ít nào thì hay ít đấy. Còn đợi nắng thì chẳng biết lúc nào mới nắng. Về cơn bão thì nghe báo là lâu thì bảo với gia đình và vợ con, chồng con này các cháu thì bảo thôi cố gắng đi gặt. Vất vát được ít nào hay ít đấy thôi, chứ còn nó đổ xuống thì nói chung là cũng được một nửa thôi. Còn bởi vì nó còn xanh, nó chưa chín hết ấy. Cũng thôi, đằng nào thiệt hại thì cũng thiệt hại rồi, thì về thiên tai nó gây ra thì chẳng biết nói thế nào. Cũng không phải là một mình ấy. Nói chung là hết cái khu vùng ở đấy thì là bao nhiêu nhà cũng như mình. Thế mình nghĩ như thế thôi thì cố gắng.
Cơn bão số 3 đã làm hơn 13 hecta lúa mùa của thị trấn Nông Trường Liên Sơn bị ngập úng đổ gãy, trong đó tổ dân phố 4 gần 12 hecta, tổ dân phố 5 và tổ dân phố 3 là còn lại. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã chỉ đạo các tổ dân phố, đoàn thể tuyên truyền vận động người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, huy động nhân lực thu hoạch những diện tích đã chín. Đối với những diện tích lúa còn xanh chưa thể gặt thì dựng và bó lại, không để bông lúa ngâm trong nước. Đến thời điểm này, nhân dân trên địa bàn thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã thu hoạch được hơn 9 hecta, diện tích còn lại sẽ được nhân dân thu hoạch khi thời tiết thuận lợi. Ông Sa Ngọc Niếng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Cơn bão số 3 này cũng là thực hiện theo cái sự chỉ đạo của cấp trên. Hội nông dân thị trấn cũng kết hợp với chi bộ tổ dân phố là cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân. Cái thứ nhất là các cái diện tích lúa bị đổ thì hội viên nông dân cũng tranh thủ đấy nhân lực của gia đình xong làm buộc lúa, các cái diện tích lúa đổ ấy, bà con nhân dân cũng tranh thủ hai hôm nắng thì tranh thủ gặt nhanh để cứu vãn các cái diện tích lúa đổ ấy, để vớt vát được ít nào thì nó nhanh thì tránh cái tình trạng nó mọc mầm. Các cái đoạn mương bị sạt lở bên lề nói thì bây giờ vùi lấp đất ấy thì chúng tôi cũng vận động và hội viên nông dân ở tổ dân phố ấy, kết hợp chi bộ tổ dân phố tuyên truyền cho nông dân với lại các hội viên thì tranh thủ nạo vét để kịp thời dẫn nước, khắc phục các cái đoạn vỡ lở, đoạn vỡ mương ấy, các cái đoạn nào mà vỡ khắc phục được thì chúng tôi cũng cho đóng cọc, cho giải bạt và để dẫn nước để kịp thời cho xuống ao với lại xuống tưới tiêu các cái diện tích để phát triển.
Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã làm cho 105 hecta lúa mùa tại 14 xã thị trấn của huyện Văn Chấn bị ngập úng và đổ gãy. Để khắc phục tình trạng này, đảm bảo diện tích và thu nhập cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trực tiếp là các khối nông nghiệp huyện, phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân, tập trung nhân lực thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đối với những diện tích lúa còn xanh mà bị ngập úng đổ gãy thì dựng lên và buộc lại. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích hơn 105 hecta lúa mùa bị ảnh hưởng cơn bão số 3 của huyện Văn Chấn đã cơ bản được khắc phục. Ông Hà Ngọc Đặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Do ảnh hưởng cơn bão số 3 thì đối với xã Thượng Bằng La thì sau khi mà cơn bão đã đi qua thì chính quyền địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo các đồng chí cán bộ chuyên môn và huyện nông viên cơ sở trực tiếp đi thăm đồng và hướng dẫn bà con để khắc phục số cái diện tích bị ngập úng và diện tích ngô bị đổ, chủ yếu là một số diện tích lúa ở hai ven suối là có đổ là trên 14 ha và ngô là trên 12 ha. Thì ở đây thì địa phương đã tập trung để khắc phục, chỉ đạo bà con nhân dân là thăm đồng và những cái diện tích mà lúa bị đổ thì có thể khắc phục bằng cách là dựng nó lên và có thể là bó buộc nó vào hoặc lấy cây để cắm để để làm sao cho lúa nó không bị ngập úng thì và khơi thông các khu vực mà ruộng nó bị ngập úng để làm sao nó thoát nước nó được nhanh nhất thì để nó đảm bảo về cái vẫn còn được cái diện tích mà thu hoạch cũng như là của vụ mùa năm nay. Nếu mà so mặt bằng chung thì của năm nay đối với xã Thượng Mà La trong vụ mùa thì ngoài cái việc ảnh hưởng cơn bão số 3 thì ở Thượng Mà La thì năm nay thời tiết nó cũng không được thuận lợi lắm, nó là mưa rất nhiều. Do đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc chăm sóc như phòng trừ sâu bệnh. Và đặc biệt nữa là sau cơn bão số 3 nữa thì đối với đánh giá chung của địa phương là về giảm về cả năng suất và sản lượng so với kế hoạch của năm nay đã đề ra.
Là hộ thuần nông, nhận thấy trồng dâu nuôi tằm có hiệu quả kinh tế hơn trồng lúa và các loại rau màu khác. Cách đây hơn một năm, gia đình chị Nguyễn Thị Mây ở thố phố Nhoi, xã Yên Thái, huyện Văn Yên mạnh dạn đầu tư hơn 40 triệu đồng, chuyển 10 sào ruộng sang trồng dâu. Sau một năm trồng, gia đình chị mới nuôi được 4 lứa tằm, thu nhập chưa được bao nhiêu thì cơn bão số 3 đã gây thiệt hại cho diện tích dâu. Do bị ngập úng nhiều ngày, đất phù sa phủ kín khiến dâu bị chết. Để nhanh chóng khắc phục diện tích dâu bị thiệt hại, gia đình chị đã được đông đảo người dân trong thôn, hội viên các hội đoàn thể của huyện đến giúp đỡ để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Chị Mây cho biết.
Trước kia thì chúng tôi làm về nông nghiệp là trồng lúa, trồng ngô, thế nhưng mà nó kinh tế nó cũng không được ăn thua thì chúng tôi mới chuyển sang là cái nghề trồng dâu này. Thì bây giờ nhà nước cũng đang khuyến khích trồng, thế năm nay thì tôi mới đầu tư hết vào đây. Thì là trồng là chút kinh tế nhà chúng tôi là nhờ hết vào trồng dâu nuôi tằm này. Nếu như mà như thế này thì thực sự là gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Do có lợi thế về điều kiện đất đai như diện tích đất bãi bồi, bãi soi và diện tích ruộng nằm sát sông Hồng, nên trong những năm qua cây dâu tằm đã được người dân xã Yên Thái đưa vào canh tác. Hiện nay xã Yên Thái có trên 45 hecta dâu tằm. Cơn bão số 3 đã khiến cho gần 14 hecta bị ngập, trong đó có 10 hecta có thể khôi phục, gần 2 hecta mất trắng. Với mục tiêu nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Văn Yên đã huy động lực lượng tại chỗ, huy động vận động hội viên của các tổ chức đoàn thể xuống giúp đỡ nhân dân để sớm ổn định đời sống và sản xuất. Ông Trần Công Lập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thái cho biết.
Ngay khi nước rút thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhân dân là khắc phục ngay. Thì hiện nay cái diện tích mất trắng là phải cấy lại hoàn toàn, ý là nó rơi vào khoảng 1,7 ha. Thế còn cái diện tích mất trắng thì đây hôm nay là tổ chức cho các lực lượng đoàn thể rồi phối hợp với lại các đoàn thể của huyện nữa xuống giúp nhân dân là đào rãnh, khơi thông để đến mấy hôm nữa là có cây dâu giống là chúng tôi cấy luôn.
Với lợi thế về các soi bãi, bãi bồi gần sông nên cây dâu tằm được đưa vào trồng và phát triển tại Văn Yên gần 10 năm nay. Đến nay huyện Văn Yên có 116 hecta cây dâu tằm, trong đó có 61 hecta đã thiệt hại do cơn bão số 3. Với sự huy động của các tổ chức đoàn thể trong việc khắc phục diện tích dâu tằm bị thiệt hại, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng mới 120 hecta trong năm nay. Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng phối hợp với phụ nữ cũng như hội nông dân đã về tập trung về xã làm những các cái khơi thông công rãnh và đốn những các cái cây dâu bị ngập và khơi thông công rãnh như cái ruộng ngô để cho khi trời mưa thì nó sẽ thoát nước dễ. Và ngày 16 tháng 9 thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển có ra một cái văn bản gửi các xã vùng dâu chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể để giúp đỡ vào những bà con, hướng dẫn những các cái tùy từng diện tích, ví dụ diện tích nào mà nó lặng quá thì vẫn phải đành chấp nhận là để cái chúng ta phải cải tạo đất để chúng ta sẽ có phương án trồng thay thế.
Khắc phục những diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh quyết tâm khôi phục lại sản xuất để ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những giải pháp giảm nghèo thiết thực như thực hiện các chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, thì giảm nghèo về thông tin được xem là lối mở để giúp người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao dân trí, hướng đến thoát nghèo bền vững. Phản ánh của nhóm phóng viên chương trình.
Nếu như trước kia, sau mỗi lần đi hái của Lê, gia đình anh Mùa A Mạnh, thôn Ná Háng, Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mường Chải phải chờ đến hôm sau mới có thể mang xuống chợ bán. Thì nay, chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh, gia đình đã có những đơn hàng trước khi thu hoạch. Nhờ được tuyên truyền về lợi ích của công nghệ đối với phát triển công nghiệp, anh Mạnh đã đầu tư hệ thống mạng Wi-Fi, đăng ký gói cước 4G để đăng những bức ảnh về vườn cây ăn quả của mình lên trang mạng xã hội. Nhờ đó quả lê được nhiều người biết đến và giúp gia đình anh có nhiều đơn hàng hơn. Anh Mạnh cho biết.
Cái vùng lê để trồng lê là ngon nhất là mình phải trồng ở trên đồi cao và không có nhiều cây to. Tại vì cây lê này là phải có ánh nắng nhiều chiếu trực tiếp vào quả thì quả nó sẽ bóng và sẽ được căng và được đẹp và ngọt hơn. Để quảng bá về cái quả lê này thì mình cũng nhờ vào một số cái trang mạng xã hội như là Facebook, TikTok và Zalo để quảng bá về cây của quả của gia đình.
Song song với việc đưa những thông tin hữu ích về công nghệ, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải còn đa dạng hóa các hình thức chuyển giao khoa học kỹ thuật bằng nhiều kênh như loa truyền thanh, lồng ghép trong các buổi họp thôn, bản hay tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị đầu bờ để bà con tiếp cận và ứng dụng vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó nâng cao giá trị nông sản, mang lại thu nhập cao hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Anh Giàng A Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Púng Luông nói:
Trên địa bàn xã Púng Luông thì có tổng cộng là 8 bản với trên 900 hộ dân và trên 4.000 nhân khẩu. Địa bàn xã Púng Luông thì chủ yếu là phát triển về nông nghiệp. Thế mạnh của xã Púng Luông là về trồng lê, trồng chè san tuyết để phát triển nâng cao sản xuất nông nghiệp thì xã cũng đã phối hợp với phòng nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn để cho người dân nâng cao cái tự áp dụng khoa học kỹ thuật vào để phát triển sản xuất.
Là huyện vùng cao của tỉnh, huyện Mù Căng Chải có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, trong đó có các dự án như dự án 6 truyền thông về giảm nghèo, về thông tin, dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Huyện đã tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân trên địa bàn được tiếp cận, cung cấp thông tin thiết yếu về kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, dịch vụ truy cập internet để tiếp cận thông tin. Đảm bảo 100% xã thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền. Nhờ đó người dân có điều kiện tiếp cận với các mô hình hay, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Để tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo bền vững, huyện đặc biệt chú trọng đến truyền thông về học nghề cho lao động nông thôn. Thông qua các kênh thông tin, người dân được hiểu về các chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các lớp học nghề ngắn hạn về phát triển kinh tế tại gia đình. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đối với Ủy ban dân huyện thì cũng đã xây dựng các cái kế hoạch dạy nghề cho giai đoạn 5 năm 2020-2025. Thế và trong đó chúng tôi cũng chú trọng các cái dạy nghề về phi nông nghiệp đấy để chuyển các cái người lao động nông thôn ở trên địa bàn sang các nghề phi nông nghiệp, như là chúng tôi mở các cái lớp dịch vụ du lịch đấy, rồi là các lớp ngoại ngữ đấy, rồi các cái lớp về nấu ăn đấy, rồi là các cái lớp về kỹ năng buồng phòng và phục vụ ở trong các cái homestay. Thế và đó cũng là một cái đi phù hợp với cái sự định hướng chủ trương để phát triển huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trong những năm tới đây.
Cuộc sống của gia đình anh Giàng A Tuấn vài năm trở lại đây đã khác xưa nhiều. Công việc bận rộn, thu nhập cao lên, đời sống gia đình ấm no hơn. Tất cả là nhờ vào đôi tay anh Tuấn giờ đã thuần thục nghề sửa chữa xe máy. Từ các lớp học nghề do địa phương tổ chức, lại tự mình mày mò trên các phương tiện truyền thông như TV, mạng Internet, anh Tuấn đã tích lũy thêm nhiều kiến thức về động cơ, lắp ráp. Không chỉ vậy, anh Tuấn còn học thêm lớp học nghề về xây dựng. Trước mắt là phục vụ xây dựng tại gia đình, sau là có thể đi làm lúc nông nhàn hay khi ít việc sửa xe, anh Tuấn nói.
Trước đây mình chưa học nghề, chưa có nghề trong tay ấy, thì mình có thể đi làm cày ruộng hoặc là đi cấy lúa cho bà con thì người ta có thể trả một ngày 100.000 hoặc là 150.000 thì đấy là căng lắm rồi. Nhưng mà sau khi ấy, mình được của huyện, của xã và của huyện đào tạo ra thì mình có cái tay nghề vững chắc rồi thì mình sẽ có cái thu nhập nó sẽ khá cao hơn. Và mình sẽ làm tại nhà, không phải đi làm vất vả như mọi người khác. Mình chỉ cần ở trong nhà mà khách người ta đến hoặc là mình có thể sửa xe hoặc là mình có thể làm tại nhà cho người ta thì thu nhập của mình có sẽ ổn định hơn trong cuộc sống.
Nâng cao khả năng tiếp cận với các thông tin, chính sách đã giúp nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó góp phần quan trọng về công tác giảm nghèo chung trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Đến hết năm 2023, số hộ nghèo toàn huyện là 5.166 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 38,45%. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 của huyện đạt 9,83%. Nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân thông qua đưa việc truyền thông về các chương trình dự án về phát triển kinh tế, lồng ghép với tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về y tế, giáo dục cũng là cách xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đã và đang thực hiện nhằm giúp người dân có hướng đi mới trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Súng Thị Xía, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với cái việc giúp đỡ người dân ở đây phát triển kinh tế xã hội thì thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia thì có cái dự án 6 cũng như các cái dự án khác trong cái chương trình mục tiêu quốc gia đấy thì đối với Suối Bu là đã năm 2023 thì Suối Bu đã hỗ trợ 40 con bò cho các cái hộ nghèo của xã và hỗ trợ một số cái như là máy nông cụ như là máy bừa, tép nước để cho bà con phát triển kinh tế. Đến năm 2024 này là tỷ lệ hộ nghèo của xã là còn trên 40% một tí và sẽ phấn đấu là năm 2024 này thì đối với Suối Bu là sẽ giảm được 85 trên 216 hộ nghèo.
Với 4 thôn, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, xã Suối Bu chỉ có khoảng 30 hectare lúa nước. Do địa hình núi đá vôi cao, chiếm diện tích lớn với khoảng trên 40 hectare. Để giúp người dân có sinh kế bền vững, xã đã phối hợp với ngành khoa học đưa những thông tin về cây con giống mới và sản xuất, trong đó có việc thực hiện dự án trồng cây na Thái, na Đài Loan trên địa hình núi đá. Từ những buổi họp thôn bản, đến tập huấn tại cơ sở và trực tiếp hướng dẫn tại vườn, xã đã xây dựng các mô hình trồng na mang lại hiệu quả kinh tế. Chị Sinh cho biết.
Được dự án hỗ trợ cây na để mình trồng này, hỗ trợ kỹ thuật để mình chăm sóc này, cũng được hỗ trợ phân bó này, hỗ trợ thuốc sâu phun này, thì mình kiểu như mình chưa làm thì mình nhìn thì cũng khó, mình nghe cũng khó, nhưng mà mình làm thì cũng bình thường. Trong 3 năm thì mình trồng trồng được năm thứ hai thì đã có vài quả để mình thử rồi và mình biết là được rồi, nhưng mà có năm nay năm thứ ba thì cũng có nhiều quả thêm nữa thì mình cũng kiểu như là mình cũng mừng là chắc chắn là mình cố gắng thì cũng được thôi.
Tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, những thông tin về hỗ trợ về vay vốn ưu đãi đối với người lao động khi làm việc nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên được cán bộ xã kịp thời thông tin đến người dân thông qua nhiều hình thức phong phú. Anh Trần Trung Dũng, công chức văn hóa xã hội xã Việt Hồng nói.
Với Việt Hồng là một xã có hơn 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số nên là chúng tôi đã kết hợp với rất nhiều với các hình thức đa dạng như là thông qua các buổi họp bản này, thông qua các nền tảng mạng xã hội của bản, tức là các nhóm Zalo của bản ấy. Thì thứ nhất là đưa những cái đơn hàng lên trên các nhóm, thứ hai là tìm được những người đã trước tiên là tìm được những người đã có nhu cầu trước đã, thứ hai là chúng tôi sẽ đã định hướng được cho người lao động là tư vấn cho người lao động đi những cái đơn nó phù hợp.
Thông qua các kênh thông tin của chính quyền địa phương, gia đình anh Nguyễn Văn Vịnh, bản Chao đã biết đến các chính sách về xuất khẩu lao động của nhà nước và đặc biệt là thông tin hỗ trợ vay vốn ưu đãi lên tới 100 triệu đồng đối với các trường hợp đi làm việc ở nước ngoài. Vợ chồng anh đã quyết định chọn đi xuất khẩu lao động sang thị trường Đài Loan, Trung Quốc để làm việc, cải thiện kinh tế gia đình. Anh Vịnh cho biết.
Tôi cũng làm trong nước 5-6 năm nay làm công ty rồi, thu nhập thì nói chung cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, nhưng mà muốn thấy bạn bè đi ra ngoài khá giả hơn thì mình cũng muốn đi, mong rằng là sao đi công việc thuận lợi và kiếm thêm thu nhập nó hơn ở trong nước này để lấy ít vốn sau này về lo cho gia đình.
Đa dạng các hoạt động truyền thông về giảm nghèo bền vững là giải pháp không chỉ mang đến cho người dân những thông tin chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách thay đổi nhận thức, tư duy về kinh tế, vươn lên chủ động tham gia vào phát triển kinh tế gia đình, tính toán hiệu quả vốn vay, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa cây con giống mới, phương thức sản xuất mới vào thực tiễn. Nhờ đó, hàng năm toàn tỉnh có gần 92.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 22.000 lao động được tạo việc làm, trên 3.600 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách được xây mới, trên 38.000 lượt hộ sản xuất kinh doanh, thương nhân ở các xã thuộc vùng khó khăn được vay vốn để thực hiện phương án kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hiện đã có 4 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có sản phẩm miến đao Quy Mông OCOP 4 sao. 3 sản phẩm là miến trắng Thái, bưởi Quy Mông, gạo nếp đen Quy Mông đạt tiêu chuẩn 3 sao. Chuyên mục mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Quy Mông nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.
Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông cho biết, ngay khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình OCOP, địa phương đã chủ động rà soát các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm tiềm năng có thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân đăng ký ý tưởng sản phẩm, nâng cấp hoàn thiện sản phẩm, nâng cao giá trị và tham gia đánh giá, chứng nhận về cấp độ hoàn thiện theo tiêu chí quy định. Đồng thời hướng dẫn các chủ thể tham gia chương trình OCOP tập trung cải tiến, hoàn thiện về tạo mã QR code, in nhãn mác, thiết kế bao bì sản phẩm, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng website bán sản phẩm trực tuyến. Đến nay sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, chương trình OCOP đã được cấp ủy chính quyền, cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia với 4 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, được khách hàng trong và ngoài tỉnh quan tâm. Xã Quy Mông hiện có hơn 70 hộ trồng bưởi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với các giống như diễn, da xanh, cát quế, bưởi đỏ, đã có tem truy xuất nguồn gốc, có bao bì nhãn mác đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Sản phẩm bưởi Quy Mông đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, không chỉ được bán tại địa phương mà còn được tiêu thụ qua mạng xã hội Facebook, kênh bán hàng thương mại điện tử Shopee và website của hợp tác xã. Ông Đỗ Xuân Sang, giám đốc hợp tác xã bưởi Quy Mông cho biết, để trồng bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các thành viên hợp tác xã đều được tập huấn và áp dụng quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, ứng dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật vào trồng chăm sóc, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời liên kết để mở rộng dần diện tích, tìm thị trường tiêu thụ ổn định để nâng cao đời sống cho người trồng cây ăn quả. Thời gian tới, xã đề ra mục tiêu nâng hạng sản phẩm OCOP bưởi Quy Mông từ 3 sao lên 4 sao, từ đó nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm, giúp nông dân làm giàu. Cùng với đó, sản phẩm miến rong cũng đã được xã xác định là sản phẩm chủ lực. Giám đốc hợp tác xã khởi nghiệp Xanh Toàn Nga chuyên sản xuất các sản phẩm miến rong từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Ông Đỗ Danh Toàn chia sẻ, sản phẩm miến tráng Thái của hợp tác xã đã được công nhận đạt tiêu chí OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2022. Sản phẩm không những được nhiều thương lái đến tận nơi thu mua mà còn được chào bán qua mạng xã hội Facebook, kênh bán hàng thương mại điện tử Shopee, website của hợp tác xã. Đặc biệt sản phẩm đã nhiều lần tham gia vào các gian hàng hội chợ, các triển lãm quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Được biết, xã hiện có 4 cơ sở sản xuất miến rong và đã có 2 sản phẩm là miến trắng Thái của hợp xã Khởi nghiệp Xanh Toàn Nga và sản phẩm miến đao Quy Mông của hợp xã Việt Hải Đăng được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cuối năm 2023. Chị Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã Việt Hải Đăng cho biết, tất cả các khâu làm miến đều đảm bảo an toàn thực phẩm. Vì vậy sản phẩm của chúng tôi làm ra đến đâu hết đến đó, có thời điểm không đủ sản phẩm để cung cấp cho thị trường. Trung bình một năm, hợp tác xã xuất bán khoảng 6 tấn miến, doanh thu đạt 400 triệu đồng. Sau nhiều lần tham gia các hội chợ OCOP, các triển lãm quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh, sản phẩm không chỉ được các thương lái đến tận nơi thu mua mà còn được bán qua kênh bán hàng thương mại điện tử Shopee, website của hợp tác xã. Đặc biệt, đây cũng là 1/3 sản phẩm OCOP của huyện Trấn Yên đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc thời gian qua. Đó là động lực rất lớn cho sản phẩm miến đao Quy Mông tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, xã Quy Mông còn có đặc sản lúa nếp đen truyền thống, giống lúa chỉ gieo cấy vào vụ mùa của người Mường ở thôn Hợp Thành. Cả thôn hiện gieo cấy tập trung khoảng gần 20 ha, giá trị thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần các giống lúa khác. Xã cũng đã thành lập hợp tác xã nếp đen đặc sản Quy Mông. Tháng 10 năm 2023, sản phẩm lúa nếp đen đã được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh. Với những nỗ lực của chính quyền các cấp và người dân trong xã, các sản phẩm OCOP của xã Quy Mông đã và đang khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường. Các hộ dân tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần đưa bộ mặt nông thôn Quy Mông ngày càng khởi sắc.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.